có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Ta không đến thế gian để kiếm những người công chính, mà đến để đưa về người tội lỗi đã hầm mê. Dù lỗi con nặng nề, Ngài vô về ủi an, và lại còn tặng ban con một làm hy lễ, để cứu thế gian này thoát qua kiếp đời u mê. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa tẩy hồn con hết bận nhớ. Không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh
Chúa. Đức Giêsu nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này: khi anh em được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời. Và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: xin ông nhường chỗ cho vị này. Bây giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối. Trái lại, khi anh được mời thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: xin mời ông bạn lên trên cho. Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Rồi Đức Giêsu nói với kẻ đã mời người rằng: khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối thì đừng mời bạn bè, anh em hay bà con hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông và như thế ông được đáp lễ rồi. Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đuôi mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế ông mới thật có phúc, vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa thì tôi ngợi khen Chúa.
Người làm bếp có làm thánh được không?
Được.
Người làm vườn có làm thánh được
không? Được.
Ông vua có làm thánh được
không? Được.
Hoàng hậu có làm thánh được
không?
Được. Rồi ông cha có làm thánh được
không?
Được. Rồi Đức Giáo Hoàng có làm thánh được không?
Được.
Rồi người nô lệ có làm thánh được
không? Được.
Người da đen có làm thánh được không?
Được.
Người nghèo nhất có làm thánh được không?
Được.
Người giàu nhất có làm thánh được không?
Được.
Vậy thì ai cũng có thể làm thánh được. Mà Chúa nói với Faustina rằng: bao lâu ta còn sống, bao lâu ta còn sống thì ta vẫn còn có cơ hội để trở thành thánh. Tuyệt vời. Một cái niềm tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Bao lâu ta còn sống thì vẫn còn hy vọng để trở thành thánh được, trở thành một đại thánh được. Cho nên là ta thấy rõ ràng lòng thương xót Chúa dành cho mỗi người và mời gọi mỗi người là các con hãy nên thánh như cha các con là đấng thánh. Và Faustina khao khát được trở nên thánh. Và khi mà mình muốn làm được cái gì trong giáo hội, nhất là làm những công việc mà đem lại lợi ích cho giáo hội, lợi ích thiêng liêng, thì điều quan trọng hơn cả là mình phải là thánh, tức là sống thánh. Nếu mình không sống thánh thì mình sẽ không thể đem lại lợi ích thiêng liêng cho người khác được. Chỉ một linh mục chẳng hạn, người mục tử chẳng hạn, người chăm sóc đàn chiên mà không thánh thì cho dù anh có giỏi thế nào đi nữa, có tài kinh bang tế thế, có tài xây dựng bao nhiêu nhà thờ, bao nhiêu nhà dòng, mua bao nhiêu đất, có tài tổ chức bao nhiêu lễ hội, có tài tổ chức bao nhiêu đại hội, nhưng mà tất cả cái đó nó sẽ không đem lại lợi ích thiêng liêng gì cho người khác nếu cái người ấy không sống thánh. Nếu người ấy không kết hợp được với Chúa thì làm sao mà đưa người khác đến với Chúa được. Vì tất cả những việc mình làm, tất cả những cái tổ chức hay là những việc xây cất hay là những cái gì mình làm thì đều nhằm một mục đích, đó là phải đưa người ta đến gặp gỡ Chúa. Và khi mình gặp được Chúa thì mình mới nên thánh được. Muốn nên thánh thì phải dính vào Chúa, vì Chúa là đấng chí thánh, ngàn trùng chí thánh. Còn mình dính vào con người, dính vào thế gian, làm sao nên thánh được, làm sao trở thành thánh được. Mình phải dính vào với Chúa rồi mới lôi những người khác đến với Chúa. Có thể qua mình, có thể qua bàn tay của mình, mình nắm người khác đưa họ đến với Chúa. Cho nên thưa anh chị em, ngày 30 tháng 10 giáo hội mừng kính một vị thánh hiền lành, một vị thánh khiêm nhu, một tu huynh đã trở nên thánh với công việc là gác cổng. Chỉ thuần có công việc đó mà thôi. Đó là thánh Alphonse Rodriguez, bổn mạng của anh em tu huynh. Một tràng pháo tay để chúc mừng những anh em tu huynh. Rồi chúc mừng những người nhận thánh Alphonse Rodriguez làm bổn mạng. Chúa nói trong bài tin mừng ngày hôm nay: ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. bị hạ xuống còn được nâng lên. Cho nên rõ ràng cái chuyện mà lên xuống có phải do mình không? Không, không phải do mình. Nếu mình muốn tự nâng mình lên thì sẽ bị hạ xuống. Cho nên mình đâu có thể tự mình nâng mình lên được. Còn nếu mình muốn được nâng lên thì phải tự mình hạ mình xuống. Mình chỉ có một cái việc duy nhất có thể làm được là tự hạ xuống. Rồi ai nâng lên?
Chúa
nâng lên. Chứ không phải là tôi tự hạ xuống xong rồi tôi tự tôi bước lên. Mình có đâu. Phải không? Có đâu. Cho nên có những người mà khiêm nhường giả tạo là tự mình bước xuống xong rồi tự mình bước lên. Giả vờ giả tạo. Giả vờ khiêm nhường. Khiêm nhường một cái giả tạo để cho người ta nâng mình lên. Vì thế mà Đức Giêsu mời gọi mỗi một người sống thánh trong cái ơn gọi riêng của mỗi người, trong công việc riêng của mỗi người. Anh làm gì? Anh làm nghề gì? Bán thịt bò. Chị làm nghề gì? Làm may. Bạn làm nghề gì? Làm dệt. Còn bà? May. Còn bà cụ? Bán bún riêu. Còn cô này? Nội trợ. Còn chị này? Dạy học. Còn bà kia? Bán hàng ăn. Còn thím này? Bán quần áo. Còn ông này?
Tài xế.
Còn anh này? Phụ hồ. Còn ông kia? Bán gì ông Trung?
Bán
vải. Còn ông ngồi dưới kia?
Xe ôm.
Còn anh ngồi lặng lẽ? Bán quần áo máy sẵn. Mỗi người chúng ta có một công việc khác nhau. Không có công việc nào là sang mà không công việc nào là hèn. Có phải cái anh xe ôm là thua cái ông dạy học không? Chưa chắc. Không phải. Rồi cái anh phu hồ này lại thua cái ông bán quần áo không? Không, chưa chắc. Không có cái nghề nào xấu, chỉ có con người xấu. Con người mà làm cái đó, đó. À, với cái ý xấu thì nó trở thành xấu. Vì vậy khi mình đi tu cũng vậy. Khi mình đi tu cũng vậy thưa anh chị em. Thường thì mình vẫn bị cái quan niệm của thế gian đưa cái đưa đời vào trong đạo. Thay vì là đem đạo đến với đời để cho cuộc đời nó thấm đạo, thấm cái tinh thần đạo, thì mình lại đem cái đời, cái lối suy nghĩ, cái cách hành xử của đời, của thế gian vào trong đạo. Ở ngoài thì nói thôi con ráng học hành rồi thì, thi đậu đỗ đạt rồi làm nở mày nở mặt mẹ cha, phải không? Rồi anh ráng thi đỗ đi, rồi mới mốt thì là người anh đi trước võng nàng theo sau. Đại đăng khoa rồi tiểu đăng khoa gì đó, đúng không ạ? Một trăm là bốn gì mấy quan tiền á, quan là chất chiêu tháng tháng cho chồng mà đi thi, chồng tôi cưỡi ngựa vinh quy, hai bên có lính hầu đi dẹp đường. Tôi ra đón tận đông đoàn, chồng tôi sướng ngựa cả làng ra xem. Thấy không? Vậy mà. Rồi chất chiêu tháng tháng cho chồng đi thi để mà đỗ đạt vinh quy, rồi mình hãnh diện, rồi có vinh quy bái tổ. Rồi mình đưa cái đó. Thôi con à, con không có đi học được ngoài đời, thôi con ráng nó đi tu. Đi tu rồi mất đỗ cụ. Vậy á. Đi tu mới mất đỗ cụ, rồi cũng về gọi là vinh quy bái tổ, ươm việc làm cả mấy trăm bản, có khi đãi cả làng. Thấy không ạ? Khân chọn cũng đãi cả làng, rồi chịu chức linh mục cũng đãi cả làng, rồi ngân khánh cũng đãi cả làng, kim khánh cũng đãi cả làng. Cứ vậy mình làm cho cái chất đạo nó bị biến chất, đạo bị biến chất thành dính cái mùi đời vào. Là ráng cố gắng phấn đấu, ráng tu đi. Tu ráng thì tu làm cái gì? Hả? Đúng không? Tu là một cái ơn gọi mà, là một cái sự tự hiến mà, là một cái sự tự nguyện mà, đâu có phải ráng. Tôi tự nguyện đâu có gì đâu ráng, phải không ạ? Tôi phải thấy vui trong cái hy sinh, trong cái đau khổ, trong cái thử thách, trong đời dâng hiến của tôi. Giống như chị em thiện nguyện vậy. Mình gọi là thiện nguyện tín thác đi làm việc tông đồ, đi làm việc bác ái, tình nguyện đi, đâu có ai ép mình đâu. Đó là cả tình nguyện thì có gì cần phải ráng không? Không. Có ráng là cố gắng với chính bản thân mình để chiến cái thắng cái lười, chiến thắng cái ỷ lại, chiến thắng cái hưởng thụ, để mà dấn thân ra đi làm việc bác ái, nghĩ đến người khác. Nếu mà gọi là phấn đấu, nếu mà cố gắng là cố gắng thắng cái chính bản thân mình để khỏi có ươn lười, để khỏi có ỷ lại, chứ không phải ráng phấn đấu để mà chịu chức, để cho hãnh diện với bà con lối xóm, ráng lên chức, ráng đi coi những sứ lớn. Giê-xu nhà con cũng buồn trà, nhà con cũng cháu nó cũng làm trà đấy, nhưng mà Giê-xu cả bao nhiêu năm này cứ đi cái sứ heo hút lắm, mãi mà nó chẳng về được cái thành phố. Cứ như bà cụ bà cố đến thăm và xin cha cầu nguyện, và cầu nguyện gì? Và cha cầu nguyện cho nhà con. Và nhà con là ai? À, cháu nhà con. Và cháu nhà con làm gì? Cháu làm cha, làm linh mục. Nhưng mà Giê-xu mà thì nó toàn phải đi những cái chỗ nó xa lắm, nó nghèo, nó khổ lắm, chẳng có tiếng gì cả, chẳng ai biết gì cả. Cháu nó cứ được rồi bà cố, thì cầu nguyện cho bà cố. Cầu nguyện cho cả cha ấy nữa nha, chả đáng cầu nguyện cho cháu nhà con để nó được về thành phố, hay nó được xưa lớn tí, hay nó được bề trên hay anh em bầu nó lên chức một tí. Chứ Giê-xu nó cứ khấn cả bao nhiêu năm mà nó cứ lẹt đẹt mãi. Chú nó gợi ý chí tôi cầu cho, và ra cầu sao tôi khấn lòng thương xót Chúa cho. Vâng, chả khấn lòng thương xót Chúa để Chúa xót thương nó. Vâng, tôi khấn cho để nó đi xa hơn, đi sâu hơn, nó chịu khổ hơn nữa. Sao vậy cha? Thì nó càng đi xa, càng đi sâu, càng chịu khổ bao nhiêu thì nó càng nên giống Chúa bấy nhiêu. Con của bà đi tu là để nó nên giống Chúa chứ. Bây giờ nó được đi xa, được đi sâu, được khổ hơn thì nó được nên giống Chúa hơn. Bà không mừng cho nó, bà lại còn xin cầu cho nó được sướng hơn, được nổi hơn, được mọi người biết hơn. Thế vậy thì đó là một cái cám dỗ. Mà lại con bà lại cầu cho con bà mau xa trước cám dỗ à? Thử suy nghĩ coi, có phải chúng ta luôn luôn là lấy cái cách suy nghĩ của người đời rồi mình đem vào trong đạo? Cho nên là hôm nay giáo hội mừng một vị thánh mà làm bổn mạng của các tu huynh. Thường dòng nam cũng như dòng nữ thì nó có hai bậc sống, là bậc một là linh mục chẳng hạn, bậc hai là những trợ sĩ. Nữ cũng có, như thánh nữ Faustina chẳng hạn. Bậc một là các nữ tu bình thường, bậc hai là những nữ tu mà học hành kém cỏi, làm việc tay chân, là, gọi là trợ sĩ. Bên nam gọi là tu huynh. Mà thường thì Giê-xu mà cháu, Chúa tôi, con tôi đi tu huynh cha, buồn lắm. Kỳ không? Thì mình coi cái chuyện mà đi tu lại còn phải bậc 1 với bậc 2, rồi lại đi tu lại còn có phân biệt giai cấp thế này thế kia. Thử hỏi như vậy là đời hay là đạo? Thấy không? Thử hỏi như vậy là đời hay là đạo? Thử hỏi như vậy là đạo hay là đời? Rõ ràng là mình đem đời vào trong đạo rồi, chứ có làm cho tinh thần đạo mà nó thấm vào trong cuộc đời này đâu. Đúng không? Đúng không? Anh chị em thử suy nghĩ coi. Mà mình cứ nói một cách thoải mái, một cách vui vẻ như vậy thôi, và cũng xin cầu nguyện như vậy thôi. Mà cầu nguyện nó sao mà đẹp lòng Chúa? Chúa bảo không, đó đâu đẹp lòng ta đâu con. Ta không thể nhận lời được, vì ta nhận lời như vậy là ta hại nó. Sao vậy? Nó đang sống ở đó, nó chân tu, tu tốt, không bị bả, cái bả vinh hoa phú quý, quyền cao chức trọng nó cám dỗ. Biểu rút nó về, đưa nó về trung ương, đưa nó về thành phố, rồi nâng nó lên cao, rồi bắt đầu bị dính bả. Con người mình yếu đuối lắm thưa anh chị em, chẳng ai dám nói mạnh đâu. Tôi cũng vậy, tôi cũng chẳng tốt lành gì đâu, tại tôi không có, tôi nói oai lắm, tôi mà có rồi cũng quá tội, tệ hơn vợ đậu hơn người khác. Cứ thử coi, anh em mình cứ thử giao cho ai có một cái chức vụ gì, giao cho ai có một cái quyền gì đó là họ bắt đầu họ thay đổi liền, họ bắt đầu họ vinh vang liền, vinh váo liền. Ấy, bắt đầu chỉ tay năm ngón rồi bắt đầu quát người này, bắt đầu quát người khác, ra lệnh liền. Chỉ là cái người gác đóng cửa nhà thờ thôi cũng oai rồi. Vì muốn đến sớm, ông không mở cửa làm gì đâu. Thế không? Phải không? Như thầy muốn đến cầu nguyện sớm trước 4 giờ sáng không? 4 giờ mới mở cửa, thầy cứ đứng ngoài thôi. Làm gì? Đúng người ta. Rồi lễ xong, đã lên, rắc lấy cái chìa khóa, kẹt 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 kẹt, cũng kéo rầm rầm rầm, thầy quay cầu nguyện được không? Cũng phải thôi ông cho tôi ở lại ít phút tôi cầu nguyện. Lẹ nha. Hoài chưa? Hoài. Trông các cửa thôi mà cũng còn hoài rồi. Rồi người giữ xe cũng oai vậy. Lẹ lên ra lấy xe. Thấy chưa? Mình là cái cũng phải vội vàng ra. Cho tôi xin 5 phút nữa tôi đang... Lẹ lên! Mới hết ra rồi. Đấy giờ oai chưa? Cái người giữ xe cũng oai. Chứ cứ người ta có quyền là bắt đầu người ta riêng oai. Có quyền là riêng oai. Nhưng ngày hôm nay giáo hội kính một vị thánh là hết sức là khiêm nhường, hết sức là khiêm tốn, hết sức là ẩn dật. Một vị thánh chả làm cái gì, nên công trạng gì mà cũng chẳng có công cán gì, chẳng có công lanh gì cả, chẳng được ai biết đến, nhà dòng cũng chẳng biết mà chẳng ai thèm để ý. Vậy mà giáo hội tôi lên làm bổn mạng các tu huynh, để cho những người đi tu như là các tu huynh ở dòng nam hoặc là các trợ sĩ ở dòng nữ, mình đừng bao giờ mặc cảm rằng là mình là tu sĩ bậc hai. Cũng giống như là ở ngoài đời có công dân bậc 1, công dân bậc 2. Ở ngoài đời có công dân bậc 1, công dân bậc 2. Rồi trong đạo cũng có tu sĩ bậc 1, tu sĩ bậc 2 là sao? Anh chị em thấy không? Vậy thì có khác gì? Và nói thật ra, thôi đi cũng phải nói lại, là chính cái quan niệm, cái suy nghĩ của người giáo dân mình làm cho những người tu sĩ mà bậc hai mặc cảm, đúng không ạ? Sách kỳ vô biểu biểu ai? Biểu cha, đúng không? Thầy già này cũng suốt đời mà. Dù có đi tu bao nhiêu năm thì vẫn cứ là thầy ấy. Còn vua hỏi chú bao giờ thì thầy làm cha? Chú tôi 60 tuổi mà vẫn cứ chưa làm cha à? Mà không biết là cái lựa chọn của người ta, cái lựa chọn của người ta là người ta không lựa chọn làm linh mục mà người ta lựa chọn tu huynh. Mà thực sự ra cũng chẳng mấy người lựa chọn tu huynh. Khi bề trên họ không cho làm bậc là hàng giáo sĩ, không cho làm linh mục thì đành phải chịu như vậy. Vì muốn đi tu cho nên phải chịu. Hỏi thử có mấy người tình nguyện không? Tôi biết có những thầy dứt khoát lựa chọn tu huynh để tôi dễ làm việc hơn, dễ phục vụ hơn. Tôi biết có những anh em tuyệt vời lắm, bây giờ 60-70 rồi mà họ làm việc rất tốt, hiệu nghiệm hơn cả các linh mục nữa. Nhưng mà thường là đành phải chịu, đúng không? Rồi khi mình đành phải chịu như vậy thì chính trong nhà dòng cũng có sự phân biệt đối xử, phải không ạ? Trong nhà dòng cũng có sự phân biệt đối xử chứ không phải là không. Coi mức độ mà Thánh Faustina bị phân biệt đối xử, Thánh Faustina nói rằng là người ta tưởng rằng những trợ sĩ là những người không biết rung động, không có biết xúc động, không có rung cảm, cho nên họ muốn đối xử như thế nào cũng được. Tức là coi đó như là những gỗ đá. Kinh ngưỡng, ghê gớm cho người dòng mà đối xử như vậy. Và Faustina viết rằng là xin nhớ cho rằng dù sao những trợ sĩ họ cũng là những con người có trái tim, họ cũng biết rung động, cũng biết xúc động chứ. Đừng đối xử với họ như gỗ đá khủng khiếp như vậy. Hết làm bếp thì ra coi vườn, làm vườn hết làm vườn đó coi cổng, cứ vườn bếp cổng, cổng bếp vườn, giống như là ao chuồng gì đó, vườn ấy, ACV, vườn ao chuồng, VAC, vườn ao chuồng. Bây giờ cứ vườn ao chuồng, chuồng ao vườn ao chuồng, ao chuồng vườn, cứ loa luẩn qua luẩn quẩn vậy. Nhưng khi chính ở trong nhà dòng đã làm cho người ta phải bị mặc cảm, cách xử sự, cách phân biệt đối xử như vậy. đi nước ngoài có bao giờ mấy ông tu huynh trợ sĩ được đi không? Thế không? Đấy. Rồi giờ lễ gì đó có giờ mà được ngồi bàn đâu, là lo đi chợ, lo trật tự, lo làm bếp, lo rửa ráy, lo giữ xe. Thế không ạ? Làm tự nhiên ta vẫn cứ mặc cảm vậy, cho cách mình đối xử thôi. Rồi ghế xếp vậy. Thế không ạ? Là các cha ghế riêng, các thầy ghế riêng là thấy rồi. Rồi các sơ cũng vậy. Sơ nào có đi nước ngoài, sơ nào được đi học, sơ nào có chức vụ thì ngồi ghế trên. Còn những sơ làm bếp, làm vườn, làm cổng, coi trẻ là cứ lẹt đẹt ở dưới. Đó, mình thấy rõ, trong khi Chúa nói mà, ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống. Nâng mình lên là thế gian nâng mình lên, Chúa sẽ hạ xuống. Kinh Magnificat Chúa nói, Chúa hạ bệ những người quyền thế và người nâng cao những kẻ khiêm nhường. Chúa lật đổ hạ bệ luôn. Kẻ đói nghèo thì Chúa ban của đầy dư, người giàu có sẽ trở về tay không. Cho nên trước mặt Thiên Chúa chẳng có ai mà cho rằng mình hơn được người khác đâu. Thế gian có thể cho mình lên, thế gian nâng mình lên thì Chúa sẽ hạ xuống. Chúa nói ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Ai hạ mình xuống là có khi người ta hạ mình xuống. Ai hạ mình xuống là người ta hạ mình xuống thì Chúa sẽ nâng mình lên. Còn mình thì sao? Còn mình thì sao? Trời. Còn mình thì sao? Nè, nghe lại nha, rồi tôi đưa ra, rút ra cái luận thử coi sao nha. Chứ nói ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, tức là tự nâng mình lên bị Chúa hạ xuống. Ai hạ mình xuống, tự hạ mình xuống sẽ được nâng lên, Chúa nâng lên. Và ta đi thêm một bước nữa, ai được người khác nâng lên, người khác tưng hô, người khác bỡ đỡ, người khác nâng bi, ai được khác nâng lên thì cũng sẽ bị Thiên Chúa hạ xuống. Hoặc có khi bị người khác hạ xuống. Có khi bị người khác hạ xuống, không chừng, chứ đừng có nói. Thấy không? Có khi ta tự nâng mình lên, người khác cũng sẽ hạ ta xuống à. Cứ thử trong nhóm này có một tên nào mà nổi coi. Mà vênh vênh cái mặt lên coi. Là mai không có ghế mà ngồi. Nhảy nhau mà, nó nhảy nhau nó chơi mà, đúng không? Nó đến đó, cất ghế đi. Thấy không? À, hoặc là chốc nó ăn không vậy, đúng không? Ăn nó ngon ngon liếc. Mình vô ngồi hết đi, cái con nó chảnh, nó hay kiểu đó. Thằng đó nó kênh cho nó ngồi. À, hoặc là rút bớt bớt đôi đũa. Hả? Cho nên khi mình tự nâng mình lên thì người khác cũng hạ mình xuống. Người khác nâng mình lên thì cũng người khác sẽ hạ mình xuống. Và khi mình bị người khác hạ xuống thì Chúa cũng nâng mình lên. Khi mình bị người khác hạ xuống, vậy thì còn mình thì sao? Còn mình thì sao? Lên xuống, xuống hay lên? Hả? Lên hay xuống? Xuống hay lên? Hả? Lên. Lên hay xuống? Lên thì bị hạ xuống. Xuống hay lên? Vẫn cứ lên, vẫn lên sướng hơn. Mình nếu thực sự là con cái của lòng thương xót rồi, cái bể lòng thương xót có lên có xuống không? À, bể lòng thương xót mà. Anh em thử coi, bơi lội anh mới dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót, mà càng dìm sâu bao nhiêu thì càng ở gần trái tim của Chúa bấy nhiêu. Cho nên càng bị dìm bao nhiêu, càng bị hạ, càng bị người ta hạ bao nhiêu, và cũng càng tự mình hạ bao nhiêu thì càng gần Chúa bấy nhiêu. Sướng không? Thấy không? Cho nên chẳng có lên mà cũng chẳng có xuống. Tôi chẳng lên mà tôi cũng chẳng xuống. Tại vì lên xuống là của thế gian. Nay lên thì mai xuống, lên voi xuống chó. Vậy thì lên làm gì cho nó mệt? Lên làm gì cho nó mệt? Xuống làm gì cho nó khổ? vẫn vừa nói là lên sướng hơn. Lên chi cho mệt, xuống chi cho khổ. Lên xuống là của thế gian, còn mình ở trong. À, tôi đã ở trong lòng thương xót của Chúa thì còn lên với xuống gì nữa. Thế gian muốn bảo lên thì kệ họ, thế gian có bảo xuống thì cũng kệ họ. Rằng khôn cũng kệ, rằng khờ cũng thây. Khôn em khó bán, khôn em dễ bán, dại này khó mua. Cái dại của mình là dìm vào trong lòng thương xót của Chúa, đại dương lòng thương xót của Chúa rồi thì thế gian muốn cho lên cho xuống là chuyện của thế gian, có dính gì đến mình đâu mà sợ. Bận tâm chi, bận tâm chi. Cho nên là mình hay bận tâm vì những chuyện của thế gian nên mình khổ. Mình khổ lắm. Người ta gọi mình là tu huynh nó buồn, tôi gọi mình là cha mình sướng. Nếu nó gọi cha sao, nó gọi thằng cha thì sao? Nó gọi ông thầy mà nó gọi thằng cha. Xem để ý coi, để ý thử coi, đúng không? Cười thú vị chưa? Thầy thường người ta gọi ông thầy không à? Thôi đi ông thầy, dù mà người ta không thích đâu, thôi đi ông thầy, được không? Ý gọi thằng thầy lắm. Nhưng mà thằng cha. Cha mà không có gì gọi thằng cha liền. Thế hả? Thì thà để nó gọi ông thầy còn hơn là để cho gọi là thằng cha. Tại vì làm cha mà chẳng ra cha, chỉ gọi là thằng cha. Đọc lại gương sống của vị thánh khiêm nhường này, chúng ta có thể tìm thấy nhiều điều quý báu cho cuộc sống hiện tại. Thưa anh chị em, không phải ai trong chúng ta cũng đều thành công về đường đời. Ở đây ai đã thành công về đường đời? Thế nhưng gương sống của vị thánh khiêm nhu này cho ta một bài học quý giá, đó là tất cả chúng ta đều có thể thành công trước mặt Chúa. Thành công trước mặt đời chẳng biết được, nhưng mà mình đều có thể thành công trước mặt Chúa, đều có thể nên thánh. Không phải bởi những việc vĩ đại. Thế gian mà không làm những việc lớn, không làm những việc vĩ đại, đời nào mà nó tung hô. Có ai đi tung hô cái bà quét đường không? Chả có ai cả. Nhưng mà tung hô bà thủ tướng, thấy không ạ? À, tất cả chúng ta đều có thể thành công trước mặt Chúa, đều có thể nên thánh với những công việc nhỏ bé. Và ngọn lửa tin mừng, ngọn lửa của lòng thương xót đều có thể được thắp lên trong mọi hoàn cảnh, dù đó là hoàn cảnh bị người đời xem thường, bị người đời khinh chê. Ngọn lửa lòng thương xót vẫn bùng cháy lên. Người ta muốn xem thường, người ta muốn khinh chê, người ta muốn dập tắt. Dập tắt được ngọn lửa, nó tắt đi. Còn ngọn lửa trong trái tim tôi anh dập được không? Anh có dội nước đá nó cũng vậy, thấy không? Có vào trong tù nó cũng thế. Anh có ngâm tôi vào nước lạnh nó vẫn cứ thế. Ngọn lửa trong trái tim tôi, ngọn lửa của lòng thương xót, sao dập tắt được? Thưa anh chị em, Alphonse Rodriguez sinh năm 1532 ở Segovia, bên nước Tây Ban Nha, là con của một người buôn bán len sợi giàu có. Nhưng mà cuộc đời có giàu mãi được không? Không. Cuộc đời của cậu sớm chịu nhiều bất hạnh. Năm lên 14 tuổi, cậu chịu cảnh mồ côi cha. Và khi người cha, người cột trụ trong gia đình, ông chuyên lo buôn bán len sợi rất là giàu có, bị ông nằm xuống rồi thì tiêu. Cho nên mẹ phải mang lấy cái gánh nặng của gia đình. Và từ đó thì kinh tế gia đình càng xuống, càng xuống, càng xuống. Vì lúc đó kinh tế ở Âu Châu cũng đang gặp khủng hoảng. Ngày tháng trôi qua thật là nặng nề với cậu bé 14 tuổi mồ côi cha. Và gia đình thì càng ngày càng gặp nhiều khó khăn về tiền bạc. Mẹ của Alphonse bây giờ phải có một cách nào đó để mà giải gỡ chứ. Bây giờ giải gỡ bằng cách nào? Thử nghĩ coi, nếu là người mẹ bây giờ gia đình mình khó khăn quá, giờ có thằng con trai gì giải gỡ bằng cách nào? Bán cho ai? Bán cho nhà quý tộc. Thì mẹ của Alphonse mới muốn cậu cưới một cô tiểu thư giàu có để hóa giải tình thế khó khăn về kinh tế trong gia đình. Được không? Được chứ. Nếu mà cậu ấy ngoan ngoãn, tốt lành mà có nghị lực thì cũng có thể được một cô tiểu thư giàu có lấy chứ. Làm được điều đó, lấy được cô tiểu thư đó. Thế nhưng mà mọi điều xảy ra lại không như ý của mình. Đó là ý của mình chứ không phải là ý của Chúa. Nếu mà lấy được cô tiểu thư đó rồi Alphonse, hai người làm ăn rồi khấm khá, rồi ngày hôm nay có thánh Alphonse Rodriguez không?
Không.
Không có. Mọi điều xảy ra không như ý mình muốn. Sau đó 3 năm, tức là năm 1565, trong 3 năm, mới 5 năm sau ngày cưới, lấy vợ rồi, ông này bảo có, ngon lành lắm, đều nghe đi ông ơi. Mới có 5 năm sau ngày cưới, sinh được 3 đứa con. 5 năm sau ngày cưới thì vợ chết và 2 đứa con chết. Ngon không? 5 năm thì vợ chết rồi 2 đứa con chết. Rồi 3 năm sau thì đứa con sống sót cuối cùng cũng vĩnh biệt người cha đau khổ. Đường lối của Chúa mầu nhiệm lắm, không hiểu được. Đang giàu có như vậy, bố chết sụp xuống, rồi mẹ ráng vượt lên bằng cách là cho đi lấy một cô tiểu thư giàu có. 5 năm sau thì chính cái cô tiểu thư ấy chết, rồi 2 đứa con ấy chết. Rồi 3 năm sau, mong rằng còn một đứa con nữa mà, còn vớt vát đứa con nối dõi tông đường. 3 năm sau, Chúa đưa luôn đứa con nó về, còn lại một mình ông Alphonse này thôi. Chị em thấy đường lối của Chúa kỳ diệu lắm. Để làm cái gì? Để đi. Nghe tiếp. Nghe tiếp mới biết được. Chúa không nỡ để cho con cái ngài vào đường cùng. Nhìn về một hướng thiêng liêng thì ta có thể nói rằng Chúa đã chuẩn bị cho Alphonse ngay từ khi ngài còn là đấm bé, để ngài có cơ hội gặp gỡ và sống chung với một vị thánh khác, đó là thánh Phêrô Favre. Đời sống đạo đức và lời dạy bảo của thánh Phêrô Favre đã in đậm nét trên Alphonse ngay từ lúc còn bé. Cho nên cứ mỗi lần gặp khó khăn tưởng chừng là không thể vượt qua được thì Alphonse lại nhớ lại lời dạy của Phêrô Favre và tín thác vào Chúa. Chỉ có một cái đường duy nhất đó mà thôi. Đặt trọn vẹn vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa, cho dẫu rằng hoàn toàn là bế tắc. Ta thấy nó bế tắc lắm rồi chứ. Tôi thấy mà 2 năm mà mình lãnh 2 cái tang cũng thấy xỉn liễng rồi. Mà cũng may chưa có vợ. Còn ông này cũng chơi 5 năm mất luôn cả một vợ với 2 con, 3 năm sau mất luôn đứa con nữa, rồi người mẹ nó đi luôn. Chị thấy ghê gớm lắm, khủng khiếp lắm, khủng hoảng lắm. Những người thân trong gia đình của Alphonse cứ lần lượt ra đi, để lại cho Alphonse một cái nỗi đau không tả. Nhưng mà thật tuyệt vời ở chỗ này thưa anh chị em, càng đau khổ thì càng đưa Alphonse lại gần với Chúa hơn. Cho nên có người đến nói với tôi, có phải lúc này là lúc mà cha gần Chúa nhiều nhất không? Bảo đúng. Chính lúc này là lúc mà tôi thấy tôi gần Chúa được nhiều hơn. Và đúng như điều mà Chúa nói với thánh nữ Faustina, đau khổ có giá trị vô cùng. Vì đau khổ đưa con đến với Chúa. Đau khổ làm cho con nên giống Chúa. Đau khổ làm cho con được gần Chúa hơn. Và đau khổ nó thanh lọc tất cả những cái gì mà của thế gian, trả lại cho thế gian. Tại vì đó là của thế gian, trả lại cho thế gian. Trả hết cho người, trả nước mắt nụ cười, trả xong để còn hư không. Thế gian là vậy, trả xong để còn hư không. Còn mình trả xong thì mình thấy thông dong, thảnh thơi mà đến gần Chúa hơn. Trả xong mình thấy gần Chúa hơn. Cho nên giữa bao nhiêu cảnh lệ rơi ấy, Alphonse vẫn nhớ lại lời cha Favre và luôn hướng lòng về Chúa, rồi bắt đầu chăm chỉ cầu nguyện và hãm mình nhiều hơn. Ta thấy trong cuộc đời mình, Chúa cho gặp một ai đó, và ai đó là một thiên thần mà Chúa gửi đến cho mình. Có khi mình chưa nhận ra lúc bình thường, nhưng mà khi mình gặp khó khăn, thử thách, nhớ lại người đó, hoặc là Chúa gửi người đó đến với mình, tôi thì tôi hay gặp được cái chuyện đó. Những lúc mà khủng hoảng nhất, khó khăn nhất, bao giờ Chúa cũng gửi những thiên thần, gửi cho tôi những cái sứ điệp. Có khi họ ở bên Úc, bên Mỹ gì đó, tự nhiên email cho tôi 3-4 cái email liền, mà nói những cái điều mà không phải là họ có thể nói được. Nó nói là con không phải con nói, nhưng mà Chúa nói, mà Chúa muốn con gửi đến cho cha. Gửi xong biến mất luôn, không có liên lạc gì nữa. Mà chính lúc mình đang khủng hoảng nhất, là căng thẳng nhất, thì lại có một người khác nữa: cha, con nói cha chuyện này, 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 xong biến. Cho nên Chúa cho mình thấy là Chúa giải mã cho mình là tại sao có khó khăn đó, chứ không để cho mình ở trong cái bối rối, cái hoang mang. Sướng ở chỗ đó. À, tại sao Chúa cất ông cố về đây, cha nhớ lại coi. Tại sao Chúa cất chị cha về đây, cha nhớ lại coi. Tại sao mà cha chưa được đi rao giảng đây, cha đã hiểu hết được lòng thương xót Chúa chưa? Cha đã thấm đượm được lòng thương xót Chúa vào trong cha chưa? Cha đã trải nghiệm được những đau khổ mà cha nói với người khác chưa? Cha đã gánh được thánh giá mà cha nói người khác là vui lòng vác thánh giá theo Chúa chưa? Cha phải cảm nhận cái đó đã rồi cha mới nói được, cha mới giảng được. Cha cứ giảng ầm màu ảo là lý thuyết, mà sở dĩ người ta nghe là vì Chúa cho người ta nghe, chứ không phải là cha hay ho gì đâu. Tôi thấy có nhiều lần như vậy, lạ lắm thôi chị em. Thì thánh Phêrô Pháp cũng vậy, đến cho cuộc đời của An Phong là như vậy. Từ bé rồi ông biến mất, rồi sau này chính Phêrô Pháp lại đến lãnh giáo với An Phong. Wow. Rồi cuối cùng khi mà phong thánh thì cả An Phong và Phêrô Pháp cùng được phong thánh. Wow. Ta thấy bàn tay Chúa làm kỳ diệu lắm thưa anh chị em. Đến cuối năm 1568, sau khi mà thanh toán xong công việc buôn bán, anh Phong sẽ đến gõ cửa dòng tên xin đi tu. Lúc đó anh chàng ta đã 37 tuổi rồi, tu muộn tu trễ mà lại có gia đình rồi, đi tu được không? Được không? Được. Lý do vợ chết, vợ chết. Hoặc là nếu mà không thì người vợ đó đồng ý ký thì được, nhưng mà không được vì lý do là nhà dòng bảo thứ nhất lớn tuổi, thứ hai là học ít quá, không đủ điều kiện. Cho nên là An Phong phải ra về và cố gắng quyết định đi học, học tiếng Latin, vì lúc đó là cũng yêu cầu của nhà dòng. Mà tiếng Latin thì nó hóc búa, nó khó quá, mà chấp nhận và học lớp vỡ lòng với một đám trẻ tinh nghịch, nó mười mấy tuổi, 7-8 tuổi gì đó, học tiếng Latin mình 37 tuổi vô học. Sau 2 năm dùi mài kinh sử, mồ hôi nước mắt tủi nhục đắng cay, thấy mình không học được chữ nào. Đành phải dứt nghiệp bút nghiên, thua. Văn chương phú lục chẳng xong, trở về làng cũ học cày cho xong. Không khá được. Có những người đi tu mà cứ cố gắng không cố được. Chú không ban cho khả năng đó thì học mãi chẳng xong. Nhưng mà trong thời gian đó thì An Phong vẫn tiến tới trong đời sống thiêng liêng và luôn giữ đức khiêm tốn và đời sống khó nghèo. Trước khi đi học, có bao nhiêu tiền thì An Phong đã cho em gái và cho những người nghèo hết rồi. Bây giờ đến Valencia không một xu dính túi, phải sống hoàn toàn nhờ vào lòng tốt của người khác. Và hoàn cảnh của An Phong đỡ chật vật hơn khi mà nhờ cha Linh Hướng, cậu tìm được một việc làm trong một gia đình khá giả, và nhiệm vụ đó là giúp việc nhà và dẫn con cái của ông chủ đi học. Ta thấy thử thách kinh khủng, đang từ một người giàu có như thế này sụp xuống, lùi đi lên lại sụp xuống, bây giờ mất hết tất cả. Thử nghĩ mà coi, mình đã mất hết tất cả rồi, mình tin vào Chúa rồi, mình đến nhà Chúa mà lại bị từ chối. Nghĩ thử coi, thử thách cỡ nào. Chúa lấy hết của con rồi, mà bây giờ con đi tu mà Chúa không cho là sao hả Chúa? Thử nghĩ coi, con có quyền tái giá chứ, con có quyền lấy cô khác chứ, Vì 37 tuổi rồi, vợ con chết hết rồi, thông dong rồi, bán hết cả của cái, thanh toán hết mọi thứ rồi, để mà xin đi tu. Rồi đi tu Chúa lại không cho bắt phải đi học, về trên bắt phải đi học tiếng Latin. 2 năm mùi dài, mùi dài không ạ? Đi 2 năm, dùi mài kinh sử. 2 năm dùi mài kinh sử, rồi cũng chẳng được cái gì cả. Bây giờ không được gì cả, tu cũng không xong, người ra ngoài cũng gian gian dở dở, phải đi làm giúp việc cho người ta và làm công việc là mình đi học không được, bây giờ phải đưa con người ta đi học như một vũ em ấy, còn gì nữa, phải không? Thử thách đến tận cùng, có sức chịu đựng của An Phong sẽ đến đâu. Cho nên nhiều lúc tôi ngồi tôi suy nghĩ mình so với các thánh chả là ai gì. Chúa đánh bằng roi mây, các thánh bị đánh bằng roi mây với roi điện, còn Chúa đánh mình bằng roi gì? Roi gì con? Roi lông á hả? Roi gì? Roi bóng là roi gì? Hả? Roi gì? À, roi chia. Chịu thế, cỡ đó thôi à. Chứ chưa đến nỗi mà roi có đuối đâu. Đến cuối năm 1570, không thua cuộc. Cuối năm 1570, một lần nữa Alphonse lại đến gõ cửa xin đi tu ở dòng tên. Lần này xin làm trợ sĩ, chứ không có xin làm hàng giáo sĩ để mà linh mục nữa, biết thân biết phận rồi. Vì xin đi tu làm trợ sĩ. May mắn là cha bề trên chấp nhận, trong khi nhiều người khác vẫn phản đối. Ta xin làm trợ sĩ mà nó còn phản đối nữa chứ. Tu mà nó còn khó như vậy. Vậy thì về lấy vợ bố xong. Lấy không xong thì đâu để kinh nghiệm rồi. Lấy không xong. Vậy sợ vợ chết tiếp hả? Sợ ông này bi quan quá Chúa tôi. May mắn là được bề trên chấp nhận, mặc dù có những anh em khác vẫn phản đối. Và An Phong lúc đó vào nhà tập là 40 tuổi, là một tập sinh 40 tuổi, trong khi đó những anh em khác họ mới mười mấy, 18, 20, chị em thấy khó, vô cùng khó. Sau 6 tháng thì chàng tập sinh 40 tuổi này được gửi đến học viện Montesian ở Panama. Và chính ở cái học viện này, An Phong sống 46 năm cuối đời của thầy ở đây, chỉ để gác cổng cái học viện mà thôi. Ban đầu thì An Phong được chỉ định lo những việc lặt vặt trong nhà, làm phụ hồ, làm cũng chẳng xong. Cái ông này cũng lận đận, làm việc tay chân cũng không xong, học cũng không nổi mà làm việc tay chân cũng không xong, phụ hồ cũng không xong. Đục cái gì là đổ bể cái đó, rồi làm phòng thánh cũng không xong. Tính tình rất là siêng năng, mặc dù làm không giỏi như là những người khác, vụng về, nhưng mà được cái là làm mọi sự chu đáo với tất cả sự khiêm nhu và lòng yêu mến Chúa. Trước mặt người đời, trước mặt bề trên, trước mặt anh em thì cái ông thầy này nó quá sức tệ, tệ lắm rồi. Cho nó vào tu huynh mà nó làm việc tay chân nó không xong thì còn làm được cái gì nữa bây giờ. Nhưng mà Chúa thì Chúa thấy tấm lòng của ông, tấm lòng nhiệt thành và khiêm nhu, hai cái đó. Chúa chỉ đánh giá, Chúa nói với Faustina rằng ta đánh giá, ta thưởng công không phải là do thành quả công việc con làm, nhưng mà là do những đau khổ khi con làm và tình yêu con đặt vào khi con làm công việc đó. Hết. Suốt ngày thầy chuộn hồ mà không được cái mẻ hồ nào ra hồn, mọi người chê cười. Nãy ông bảo ông là phu hồ phải không? Tu không xong thì làm phu hồ, mà trộn mươi mẹ hồ mẹ thì nhiều cát, cái thì lại nhiều nước, cái thì nhiều xi măng, chắc đâu mà bị xoan cả. Mọi người chê cười quá, wow, lại bị giảm lương nữa. Nhưng mà trước mặt Chúa thì sao? À, trước mặt Chúa ông này ông có giá trị hơn là ông này. Ông này thì trộn ngon lành xong rồi đứng chơi cười khà khà, hãnh diện, phải không? Ta là chuyên nghiệp trộn sao sao sao. Còn bố này mươi mẹ hồ bị chê cả mười. Ủa tôi cứ mong cứ gửi hì vậy thôi. Tốt rồi. không, cứ khiêm tốn và đặt yêu tình yêu vào trong công việc này. Lạy Chúa, con làm hết sức của con rồi thôi, kết quả sao con biết thế nào được bây giờ? Chúa cho thì được, con Chúa không cho thì chịu thôi. Còn lúc này hãnh diện, chả cần cầu nguyện, chẳng cần Chúa Mẹ, ta trộn một phát xong rồi đi khệnh, người ta đi chơi, chẳng cần giúp đỡ anh này, chẳng cần chỉ cho ông này. Có tình yêu ở trong đó không? Không. Nhưng mà ông này được thưởng không?
Không.
Người đời thưởng. Người đời thưởng. Chắc chắn là ông chủ sẽ đến là ông này, là ông này là bảo đảm là một ngày là 500 ngàn. Còn bố này mày 50 không biết có được hay không? 45 ngàn. 45, kiếm tốn. Khiêm tốn thật đi, xuống mũi tự mình xuống 45. Đến năm 1580, đây là một cái biến cố xoay chuyển cuộc đời của ông, là thầy ấy được chỉ định làm người gác cổng cho cái học viện đó. Và Chúa đã sắp đặt cho thầy trong công việc này để ban cho nhiều ơn. Chính trong công việc gác cổng này, trong suốt hơn 40 năm trời mà Chúa ban cho nhiều ơn. Mà cái chân gác cổng thì có gì là vinh dự trong nhà dòng, phải không? Cho nên tự mình An Phong đặt cho mình một cái quy luật là kính trọng mọi người, tôn trọng mọi người. Mình gác cổng mà, thì những người khách đến thì tôn trọng họ như là chính Chúa, đón khách như là đón Chúa. Phải đặt cho mình cái quy định như vậy, đón khách như là đón Chúa. Và từ đó thì thầy ân cần, tử tế, vui vẻ, lễ độ với hết mọi người đến. Chứ không phải bây giờ có những người gác cổng, tôi thấy mình mà dừng cái xe hơi là ra là nó tiếp khác ạ. Thấy không? Dừng xe hơi là bắt đầu ra khỏi cái chốt bảo vệ, đến mở cổng. Có khi còn mở cả cửa xe hơi cho vào trong nhà dòng, vào trong nhà xứ. Còn mình đi Honda này, chưa chắc đâu ạ. Honda Tay Ga với lại Honda số lại khác cả nha, đúng không? Tiêu đoán kiểu khác ạ. Đôi chứ mà ông lẹt quẹt xe ôm cái thì thôi đừng có học. Đi bộ với lại bà già và để cái nón lá với lại cái gì, bà có cái gì gãy thì thôi là bảo vệ không thèm tiếp, không thèm tiếp còn quát mắng cho. Anh chị em thấy không? Khi mình thấy người bảo vệ các công cơ quan sự nghiệp nhiều oai lắm mà. Nhưng vua con rồi bảo vệ nhà thờ, nhà sứ, nhà dòng nhiều cũng hét ra lửa đấy ạ. Chứ không phải vừa đâu. Mỗi gặp cho bề trên là bảo vệ có cho phép gặp không mới được gặp đấy ạ. Quen ấy, vô đút cho nó đưa thuốc lá đó thì nó còn gọi cho sớm, không cho đứng chờ suốt. Phải không? Bố này lên luôn, cứ nào cũng phải thủ cái bao thuốc lá lên ngồi. Đó là quen là vô nói chuyện rồi gọi cha Long, còn không là đứng học. Ừ đấy, vậy dễ đâu, người phải quen biết hay là nhìn thấy bóng hồng ra mở nhanh, thì bóng đen là đóng chặt. Cho nên có một cái bức tượng người ta diễn tả trung thực con người của thầy Alphonse là một thầy già đang đứng lên để chuẩn bị rời ghế, như là sắp đi gặp một nhân vật quan trọng. Chị ta đang ngồi đây mà có cha đến nè, tự nhiên đứng lên, có đứa mộc của đến đứng lên, có tổng thống đến đứng lên, phải không? Ê cái ông ăn mày ra kìa, nó đâu? Ngồi yên đâu có đứng dậy. Bảo vệ, chuyên bảo vệ như được đứng lên đón tiếp một nhân vật quan trọng. Và nhà điêu khắc ghi lại dưới đó cái hàng chữ là lạy Chúa con đang đến. Lạy Chúa còn đang đến. Và đó không phải là cái câu của người điêu khắc ghi vào, nhưng mà là câu ở trên miệng của thầy Alphonse. Thầy vẫn nói mỗi khi có tiếng chuông hay là tiếng kẽn báo là có khách, reng lạy Chúa còn đang đến, reng lạy Chúa còn đang đến, reng đứa nào đó, kiếm ai, có việc gì, cho mày trên đi vắng, cho sứ đang ngủ, cho phó đang đánh cờ, cháu gặp. Xem. Cho nên khi mình mà tiếp khách, có ai gọi mình, nhiều khi suốt ngày gọi điện thoại mình, mà phải tập được như ông này này. Lạy Chúa con đang nghe, lạy Chúa con đang trả lời tin nhắn, lạy Chúa con đang trả lời email. Phải đấy là, đó là tiếng Chúa gọi mình. Thiên Chúa nhắn mình, Chúa gửi email cho mình, Chúa bấm chuông nhà mình. Cái đó khó lắm. Suốt 46 năm làm, anh chị em thử nghĩ thử coi. Làm 4 tháng, 4 năm còn được, 40 năm trời mà cứ lạy Chúa con đang đến. Mà lúc đó gần 70 tuổi rồi, phải không? Ông đi tu là lúc 40, mà 40 năm nữa là phải, thấy không ạ? Lạy Chúa con đang đến, vẫn cứ như thế. Vậy mà làm thánh được chứ? Còn mình nổi đoá lên liền, gọi, phải không? Gần dễ điền lắm thật luôn. Mà gặp mà người yêu mình đến, em trên lầu nằm chạy nọ, veo một phát đúng một phút là xuống được rồi. Té cái gì nó cũng xuống à mà. Xuống người yêu mà. Người yêu mà gọi bấm chuông là chạy xuống liền. Còn mà bấm chuông mà ra ngó rồi, người hành khách, người bán vé số hay là cái này cái kia thấy nghèo nghèo bần bần là cái gì? Ôi gì gì. Nên là có cái anh chàng hai người mới hẹn nhau à. Hẹn nhau là khi mà bố mẹ em đi vắng á thì em sẽ thả cái đồng keng xuống, anh đứng dưới á. Anh nghe cái đồng keng cái là anh leo lên, hai mình gặp nhau trên lầu gác. Thế là hôm đó là bố mẹ đi vắng rồi, cái cô ra, anh chàng thấy đứng dưới cái gốc cây sát trên cái lầu, cái cô này thả cái đồng keng xuống cái là anh chàng rồi chuẩn bị leo lên. Cái cô này cứ chờ mãi chả thấy leo lên. Anh này kỳ cục, dặn keng cái leo lên ngay, có lỡ bố mẹ về thì đi. Mình được phải tranh thủ được phút nào hay phút đó. Dạ lên, leo lên, lên đi. Đợi anh tí, lên đi còn đỡ gì nữa. Bố mẹ về bây giờ, đợi anh chút. Đợi cái gì? Đợi anh nhặt cái đồng xu rớt. Tại vì cô thả cái keng cái anh chàng này mà leo lên thì bộ uổng quá. Đồng xu keng ấy rớt đất. Cho nên đang tìm. Cô nói lên, anh đang tìm đồng xu rớt. Lên đi, đâu rồi? Ôi đồng xu rớt em cột sợi, em thả xuống rồi kéo lên ngay rồi. Cô này sò bạo hơn nữa. Cột dây thả keng xuống cho mày kéo lên liền, vô ngồi chờ. Bố này thì cứ dưới đi tìm đồng xu rồi mới chịu lên. Có lạy Chúa là con đang đến không? Không, con đang đi tìm đồng xu mà. Có nhiều khi chúng ta cũng vậy á, mình vẫn đi tìm cái đồng xu chứ mình đâu có đi tìm Chúa đâu. Đâu có đi. Cái người yêu mình thì đang ở trên đợi, mà mình còn đang loay hoay đi tìm cái đồng xu. Coi cái đồng xu nó hơn cả người yêu mình. Chúa tôi vậy thì đời nào mà ông lấy được vợ ông ơi. Cười nữa chứ. Thì đối với Chúa cũng vậy. Thì anh chị em thử thấy coi, mình coi cái đồng xu với người yêu cái nào hơn hả? Vậy thì mình đến với Chúa, mình gặp gỡ Chúa nơi những con người đó, hay là mình chỉ gặp gỡ Chúa nơi xe hơi của người đó, nơi quà của người ấy đưa tới, nơi cái dáng vẻ bên ngoài nó sang trọng của người đó. Ô Việt Kiều, ui trời ơi, bìa cứ mà muốn đến đến canh tráng bảo vì cha còn nọ con đi mặc đàng hoàng, ta không có cho vô đó, còn mặc như Việt Kiều, quần sọc, đi giày, áo thun, xong rồi đi ra cái kiến vô tòa hỏi đi đâu ấy, gặp giám mục. Thế là cứ hiên ngang đi vào, bảo vệ sợ quá không dám hỏi gì, đi thẳng gặp giám mục. Thế thì mình thấy là đôi khi mình dừng lại cái đồng xu mà mình quên người yêu đang đợi phía trên. Mình không nhận ra Chúa đang chờ mình nơi những con người, mà mình lại bị những cái hình thức ở bên ngoài của người ấy, như cái đồng xu, nó kìm chân mình lại mà không gặp gỡ được Chúa. Lạy Chúa, này con đây. Cho nên lắm lúc mà ông này cũng bị chơi khăm, là cũng lạy Chúa này con đây, nhưng mà nhanh nhẹn đấy là vô ích. Tại vì phòng thầy canh cổng ở gần đường phố, mà trẻ em thì ở đâu nó cũng nghịch. Cho nên có những đứa trẻ nó lấy làm thú vị khi mà nó xí gạt được ông thầy đó. Đến gõ cửa thầy, thầy cũng lạy Chúa này con đây, ra nó chạy mất. Có khi nhiều nơi mà bị cái chuông ấy, nó lấy single nó dán vào, nó dí không những dí, rồi nó chạy thì sợ là bị chộp. Cho nên là con lấy thôi đó, tôi nghịch chứ ai. Thì mình dí mình chạy sao không kịp đánh. Cho nên là lấy xinh gôm á, hay là lấy băng keo á, dán vào cái chuông cái là bỏ chạy. Ê, mình chạy xa rồi mà chuông nó vẫn cứ reng. Thế thì ông thầy này cứ bị chạy ra như vậy, đâu có gặp ai đâu. Cho nên mình thì sao? Đổ con nhà mất dạy thế này thế khác phải không? Còn thầy này không nổi giận mà nghĩ rằng chắc lần này Chúa đùa với mình một chút cho vui. Thanh thản. Ông này ông hay cái chỗ là người ta mắng chửi, người ta chơi xấu ông cái gì, ông cứ lừ đừ như là ông Từ vào đền. Cứ lừ đừ như ông Từ vào đền như vậy mà lại hay. Thế ông cứ điềm tĩnh cắt nghĩa. Ồ vậy hả, chắc Chúa đùa một tí cho vui. Không phải là thấy không thấy ai cả. Ông cấu có khó chịu gì cả. Tập được cái này là mới làm thánh. Biết bao giờ tôi mới tập được để lệnh Chúa thôi. Đi thì thiện nhiều. Cho nên thường thì có người gõ cửa là có việc, mà những người gõ cửa thì thượng vàng hạ cám đều có hết. Cho nên có người hỏi cha này, có người hỏi thầy nọ, có người khác xin gặp một linh mục, người khác xem nhà dòng, có người xin dâng lễ, có người thế này thế kia. Rồi có người nhà buôn thì gặp thầy để trao hóa đơn, thì hành khất đến thầy xin làm phúc, trẻ nhỏ đến thầy xin ảnh, vân vân. Thầy vẫn cứ lạy Chúa còn đàng đến và tiếp mọi người với một nụ cười tươi. Có khi mình đang bận vẫn ra tươi được, khi mình đang bệnh vẫn tươi được. Hai cái là mình khó tươi khi mình gặp khách là bận và bệnh. Đang bệnh, đang mới hôm qua bị Tào Tháo rượt mà bây giờ nó bắt từ trên mà mở cửa chạy xuống dưới, chịu nổi không? Đang bệnh, đang nhức đầu, đang khó mất ngủ là gặp khách là khó chịu lắm. Hoặc là đang bận, đang là đan, đang là theo, đang là check mail, đang là chơi game chẳng hạn mà ra khó chịu lắm. Cho nên thầy này khi họ muốn gì, thầy cố gắng hết sức làm vừa lòng họ và không xua đuổi ai bao giờ. Ôi, đi vắng đi, đi đi, cho ăn qua nhà, lúc khác gặp. Mà cả trẻ nhỏ đến xin ảnh cũng vậy, thầy vẫn luôn luôn cho mỗi đứa một tấm ảnh. Vì tôi cũng phải tập rồi cứ thủ ảnh lòng thương xót Chúa ở đây, để mà ai đến là đưa đĩa, đưa sách, đưa chằng chuỗi, cứ sách đĩa chằng chuỗi mà đưa. Và tập như vậy, thủ hết trong túi, lúc nào cũng thủ. Vô ăn quán thấy có hình lòng thương xót Chúa cũ quá, mai đem cái hình mới đến đổi, tự nhiên nó thích đổi, đổi. Nhưng mà mình phải trả tiền xong mới đổi. Khi mà đổi xong rồi mới trả tiền là coi như nó bảo thôi cha, thôi không được. Nên là cứ tỉnh queo trả tiền xong rồi mới, đây tôi có tấm ảnh mới, khung ảnh mới đổi. Cái ảnh nó bị cũ ít có rồi, rồi tặng thêm cái đĩa, tặng thêm cái sách. Rồi thấy không có chuỗi, để đẹp thêm cái chuỗi nó vào. Phải tập như vậy thưa anh chị em. Thời gian rảnh rỗi trong công việc, canh cổng thì An Phong lần chuỗi kính Đức Mẹ và cầu nguyện với Chúa. Đời sống nội tâm và thiêng liêng của Alphonse càng ngày càng tiến sâu hơn trong sự thân mật với Chúa. Còn mình thời gian rảnh rỗi thì game, rảnh rỗi thì mình nghe là chat là gì? Gì? Không, mình đi bảo vệ các cổng đúng cà phê. Hả? Dưa lê, ngồi tám, đúng rồi. Dưa lê, các cổng nó nhiều chuyện lắm, mẹ ơi, cái gì cũng biết chứ. Nó đem buôn chuyện của trong nhà dòng, nó buôn chuyện nhiều sứ ra, buôn kết hỏi các cổng biết hết. Ai ra ai vô, thầy nào tiếp khách, ra nào tiếp khách biết hết. Khi nó còn đếm, một ngày cha nó đi ra phòng, ra ngoài cổng 13 lần. Một ngày ông thầy đó tiếp 5 bà khách, 2 cô khách, 1 đứa khách. Đếm hết. Thì những người khách đến với An Phong cảm nhận được rằng là ông này có một cái đời sống tâm linh, để sống thân mật với Chúa. Cho nên họ đến họ gặp Alphonse, thay vì vô trong nhà dòng để gặp mấy cha mấy thầy thì bây giờ không, cứ đến gặp ông thầy gác cổng này. Thú vị ở chỗ đó, mức độ mà Alphonse lấn luôn cả ngày Chủ nhật. Ngày Chủ nhật thì gác cổng toàn ngồi tiếp khách không. Nhà dòng bảo thôi vừa thôi, thiếp quá vậy. Thế thì mới tiếp vào ngày thường. Vì họ đến làm gì? Nhiều bà cũng đến gặp thầy. Dù có lẽ thật ít khi mà các bà làm theo lời khuyên của thầy, nhưng mà vẫn thích đến gặp thầy. Để ông thầy. Rồi nhiều linh mục đến xin thầy cầu nguyện, rồi có người đến xin thầy giúp phân xử chuyện rắc rối trong gia đình, rồi các sinh viên hỏi thầy sau này làm nghề gì, rồi sau đó thì cả các giáo sĩ, các giới trưởng giả, giới chuyên nghiệp, giới thương mại, cũng như là những người nghèo đến gặp thầy để xin hướng dẫn về mặt tâm linh. Mà một trong người ấy là cha Phêrô Clave, sau này phong thánh và là vị tông đồ của người nô lệ da đen, cũng đến để mà hỏi chuyện tâm linh với cái ông thầy mà xưa là học trò của mình. Ai đến với thầy cũng thấy mình nhận được những lời khuyên quý giá, vì là hoàn toàn gặp gỡ tiếp xúc thân mật với Chúa đó. Và khi mình nghe họ nói, mình hiểu họ muốn gì và mình nói với họ những gì Chúa muốn mình nói với họ, chứ không phải là mình muốn nói với họ, mà cũng không phải là cái mà họ muốn nghe. Không, thường thì ta hay, một là tâm lý, mình nói với họ cái mà họ muốn nghe, thế là họ thích, đúng không? À, bà thích cái gì tôi nói cái đó, anh thích cái gì tôi nói cái đó, anh thích nghe cái gì tôi nói cái đó. Về mặt tâm lý, khéo một tí thì biết thôi, ông này nãy ông làm nghề tài xế phải không, thì tôi cứ chuyện tài xế tôi nói, ông này chuyện phu hồ phải không, cứ hỏi về phu hồ, ví dụ vậy. Cái mà họ thích nghe thì mình nói, hoặc là mình đã đưa ra những lời khuyên, mà lời khuyên là theo sự khôn ngoan của mình, cái chủ quan của mình. Mình đâu có nằm trong hoàn cảnh người ta đâu mà biết. Thôi con ạ, con thế này thế nọ thế nọ thế kia, chả có lấy vợ đâu mà cho biết nó khổ như thế nào. Trả lời câu như vậy. Cho nên là Alphonse là người mà gắn bó mật thiết với Chúa, nghe người ta nói rồi bắt đầu mình mới cầu nguyện để coi lạy Chúa. Tôi nghe ai nói gì đó cứ để họ nói, rồi mình cầu nguyện với Chúa, lạy Chúa, Chúa muốn con nói với họ cái gì thì Chúa nói. Thật ra không nói gì vậy, tôi không biết nói gì cả, sao vậy? Tôi chưa thấy Chúa muốn nói với tôi cái gì. Chúa muốn tôi nghe chị nói thì chị cứ nói. Đến lúc mà đó, lúc nào đó Chúa bật cho tôi thấy cái ý tưởng là phải nói với họ cái này. Mặc dù biết rằng mình nói với họ, họ không thích đâu, họ không mong mình nói cái đó đâu, họ chỉ mong là họ đồng ý với cái quan điểm, với cái sự lựa chọn của họ mà thôi. Họ chỉ muốn mình là đóng dấu vào cái mà họ đã lựa chọn. Họ muốn, họ tính, họ muốn nói vậy, họ muốn xử như vậy. Chà, đúng rồi, con nói vậy, đúng rồi, chụp là họ thích họ đi vậy. Không, nghe xong, lạy Chúa, Chúa muốn con nói với họ cái gì đấy? Dù họ không vui hay là họ vui, chuyện đó không quan trọng. Con không muốn làm cho người ta vui, nhưng mà con muốn làm cho Chúa vui, và muốn làm cho người ta được lợi về mặt thiêng liêng, về mặt tâm linh, chứ không phải là lợi về mặt vật chất hay là để thỏa mãn cái sự hiếu kỳ của họ. Alphonse làm cái chuyện đó, và mỗi người chúng ta cũng phải tập làm chuyện đó. Và trong một Chúa cho Alphonse được những an ủi thiêng liêng, đó là có một lần nhà dòng đi vắng hết rồi, nên có người gọi cửa. Ông ra ông thấy người đến gõ cửa rất là nhẹ nhẹ, và ông thấy trước mặt mình là Chúa Giêsu và Đức Mẹ đến viếng thăm. Và Alphonse sửng sốt quá. Chúa và Đức Mẹ nhìn Alphonse mỉm cười không nói gì. Alphonse nhìn thấy Chúa Đức Mẹ sững sờ quá, cũng không nói gì cả, cúi chào. Sau đó Chúa Đức Mẹ cười chào rồi đi về. Alphonse nhớ mãi cái cảnh đó. Và những cái an ủi thiêng liêng nâng đỡ đời sống nội tâm của con người khiêm nhường này. Nhưng mà con người ấy, dù rằng làm một công việc hèn hạ, hèn mọn vậy, nhưng mà cũng chịu bao nhiêu thử thách, bao nhiêu là cám dỗ. Thêm vào đó còn bị chịu đau khổ và sỉ nhục từ chính bề trên của mình trong nhà dòng, từ chính những anh em trong nhà dòng của mình, vì những hiểu lầm cũng như là những ganh tị. Gác cửa mà nó còn chưa cho yên, vẫn còn ganh tị, vẫn còn hiểu lầm. Chúa thử người Chúa thương. Chúa thương thì Chúa thử. Chúa thử vì Chúa thương. Muốn Chúa thương không? Muốn không? Muốn không? Thì phải chấp nhận để Chúa thử. Và khi Chúa thử là vì Chúa thương. Không có đau khổ thì không chứng tỏ được tình yêu. Cho nên ngay từ ngoài đời, Alphonse đã có kinh nghiệm đó. Và trong dòng thì anh Phong càng thấy rõ cái kinh nghiệm đó hơn. Những ngày tươi sáng, dịu dàng trong kinh nguyện thường kéo sau đó là mây mờ nặng trĩu. Nhìn mấy thầy đi tu hay mấy sư đi tu thấy cái kinh nghe như là tiếng như thiên thần víu von reo rắt.
Này Chúa Trời, xin mời miệng con cho con ăn thiên hài khen Ngài.
Như thiên thần víu von, nhưng mà cái gì phút đó nó trống vánh lắm, nó màu quá lắm. Màu quá lắm. Có khi cầu nguyện trở thành một gánh nặng và cám dỗ bủa vây tứ phía. Ăn phong. Chứ không phải là trong người dòng thì mình cứ cầu nguyện lúc nào cũng sốt sáng được, trở thành gánh nặng, cắm dỗ bổ vây tứ phía. Và cả những anh em sống cạnh thầy cũng khó biết được rằng thầy phải chiến đấu mãnh liệt như thế nào. Vì bên ngoài lúc nào ông cũng điềm tĩnh tươi cười. Nhưng đã nhiều khi thầy phải thức trắng đêm khi quân thù được Chúa cho phép bủa lưới vây kín thầy trong tăm tối ngay bên bờ của sự tuyệt vọng. Khủng khiếp. Tại vì thấy mình tu huynh, mình đã như thế này rồi mà cũng còn không yên nữa là sao? Thôi bỏ luôn cho rồi. Thử thách kinh khủng lắm. Giá mình ở trên đỉnh cao mà người ta ghen tị thì cũng đã đành, đúng không ạ? Thì cũng bỏ đi. Còn cái thằng mà là tận cùng đáy của nhà dòng rồi mà cũng còn không được yên là sao? Cho nên có lúc mà thầy này cũng bị thử thách đến bờ của sự tuyệt vọng. Nhưng mà bên ngoài ta đâu thấy. Thấy thầy cũng cứ lừ đừ nhung từ vào đền, cứ điềm tĩnh gì đó. Câu gì? Lạy Chúa con đang đến. Lạy Chúa con đang đến. Thêm vào đó, thầy còn chịu nhiều đau khổ và sỉ nhục. Có lần một vị bề trên kia đến thăm nhà và thấy anh em trong cộng đoàn yêu mến thầy này quá. Ông bề trên này cũng khó chịu. Vậy cũng khó chịu trước mặt cả cộng đoàn. Ông trai bề trên ấy gay gắt trách anh Phong vì mặc áo dòng dài quá. Không tìm được cái lý do gì, ông nghĩ mặc cái áo dòng sao mà dài quá. Và thầy mà chuyên phụ trách lo việc may vá đó, được lệnh của bề trên là cắt ngay cái áo của anh Phong ngay lập tức tại chỗ, cắt cho ngắn lại để tránh cái gương xấu cho anh em. Thầy tu mặc áo dòng dài, thầy ra cắt ngay trước mắt người khác, trước mắt cộng đoàn, cắt ngay cái áo ngắn đi. Vì xưa nay thầy An Phong vẫn được tiếng là đạo hạnh, nên trước cái cảnh tượng mà thầy bị xén áo trước cộng đoàn như thế, các anh em khác trong cộng đoàn bối rối không biết nhìn đi đâu. Bề trên ông đứng đây, An Phong đứng đây bị xén áo, vì ông nghĩ mình nhìn đi đâu. Và thầy mà phụ trách may vá còn cuống hơn nữa. Bây giờ mình lại mình cắt áo của thằng đàn em mình như thế này có tội nó không? Như cái thằng nó làm vườn chứ nó có làm gì đâu nên tội nó. Mỗi tội nó ai bảo mày mặc áo dài. Và cái tội nó là vì anh em khác thương mến quá. Anh em khác thương mến trên bề trên nó khó chịu. Có chỉ một mình An Phong là vẫn giữ được thái độ hoàn toàn điềm tĩnh. Cứ cắt. Thành thơ không sao cả. Lên cũng như xuống, cắt cũng như dài cũng như ngắn có khác gì nhau, lên cũng như xuống có khác gì nhau đâu. Thôi trai bề trên muốn làm gì thì cứ làm, không sao cả. Cũng trong dịp ấy, vị bề trên nhân tiện rầy la thầy dữ dội vì thầy phí thì giờ để biên chép những việc mà chỉ linh mục, chỉ giáo sĩ mới được ngồi viết thôi. Là tu huynh viết lách cái gì? Cầm cuốc cầm cày, cầm liềm cầm hái, không được viết lách gì cả. Vị đó ra lệnh cho thầy đem nộp tất cả những gì thầy đã ghi chép, và từ đó về sau không bao giờ được dùng tới cây viết nữa, trừ khi làm những công việc đặc biệt mà cha viện trưởng bảo làm mà thôi. An Phong lặng lặng, điềm tĩnh. Mà khi ông viết lại cái đó là viết giống như là viết nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi. Viết những cảm nhận mà Chúa soi sáng cho thầy viết, chứ đâu phải thầy viết thư tình cho ai đâu. Có phải bà già đã 74 gì đó, ông viết thư cho gái gì đó. Ngồi bên cửa sổ viết thư kén chồng phải không? Bà già đã 74 ngồi bên cửa sổ viết thư kén chồng. Ông này ông đâu làm chuyện đó đâu mà cấm. Tụi này không được biết, tại vì cho rằng đây là người chỉ làm việc tay chân mà thôi. Sách vi vở, bút vi là viết cái gì. Từ nay cầm cuốc cầm cày ra ngoài cổng, cầm chìa khóa. Thầy cũng gặp phải những khó khăn như bất cứ một con người bình thường nào khác chứ, cũng là con người mà. Với tuổi tác chồng chất, thầy thấy là công việc ngày càng nặng nhọc. Ban đầu thì thầy được một người khác đến phụ giúp, sau đó một thầy khác trẻ hơn thay chân thầy, mà thầy lại trở thành người trợ giúp. Người chính thì đóng vai phụ, cái người mà phụ bìa nó đến nó đóng vai chính. Và cuối cùng thầy được lệnh là thôi, chẳng được cái tích sự gì, không canh cổng nữa. Nói trắng ra là vắt chanh bỏ vỏ. Anh Phong dù là bị cái chanh đó bị vắt hết rồi, cái vỏ đó vẫn đâu được chết trong hào quang vinh dự đâu, vẫn đâu được chết giữa những người mà thường ngày vẫn đến xin thầy cầu nguyện, xin thầy khuyên nhủ, xin thầy giúp đỡ đâu. Đâu có đâu, vắt chanh bỏ vỏ rồi, bây giờ đâu có ai đến nữa đâu. Trong những năm cuối đời, thầy sống cô quạnh trong phòng riêng, có một mình thôi, bị đau khổ vì bệnh tật và khô khan tinh thần. Nó khủng khiếp, như là cái tâm hồn nó khô khan, nó nguội lạnh luôn đó thưa anh chị em. Vì nó có thể là bị đau khổ vì cô đơn quá, không có ai nâng đỡ, cho nên là bị thử thách luôn. Vậy thì Chúa cũng bỏ mình. Đó, cái ghê gớm nhất là mình không cảm nhận được lòng thương xót của Chúa trong giây phút cuối cuộc đời. Thấy bị cái cám dỗ này, và nhiều người bị, vì đó mình hoảng, mình sợ lắm. Thế cô đơn quá, không có một ai, không có một người anh em nào trong nhà dòng mà đến hỏi han, thăm viếng, an ủi, nâng đỡ cả. Suốt 40 năm gác cổng như vậy, mình mở cổng cho biết bao nhiêu người ra người vào, những con người ấy bây giờ đâu rồi. Rồi bao nhiêu năm mình là làm gì đó linh hướng, rồi tư vấn chia sẻ cho biết bao nhiêu người, gỡ rối cho tơ lòng biết bao nhiêu người, mà bây giờ cái lòng của mình nó đang rối như tơ vò đấy, ai gỡ đây. Nằm một xó một mình ở trong nhà dòng, cô đơn, cô liêu, cô quạnh. Cho nên cảm thấy lạy Chúa, Chúa đâu rồi. Giống như Faustina bị cám dỗ, đau khổ vậy, nằm trong giường bệnh cả tuần lễ không ai ngó hàng gì tới đó. Mà có người ta đến, người ta bảo thôi bà ơi, bà giả vờ vừa vừa chứ làm bộ đau để người ta chăm sóc, thôi dậy đi mẹ, mẹ lấy mẹ uống nước đi. Bảo chị lấy giùm em ly nước, mẹ lấy mẹ lấy đi, mẹ đừng có giả vờ. Không với lấy nổi ly nước mà nó bảo vậy. Thế thì ông thầy này cũng vậy, bị bỏ rơi hoàn toàn như thế. Mà đó là Chúa đang thử thách. Phô-sê-na cũng được Chúa thử thách, và thầy này cũng được Chúa thử thách, và mỗi một người chúng ta ngày hôm nay đi theo Chúa cũng được Chúa thử thách. Yêu mới thử, thử vì yêu. Hồi Chúa yêu con vừa vừa. Các bà thánh mà nói Chúa yêu con vừa vừa, Chúa yêu con vậy con chịu không có nổi. Vì bà bị đau khổ bảo đấy là nụ hôn của ta. Mỗi lần bà chịu đau khổ, Chúa lại bảo nụ hôn của ta. Thế mà lúc sau bà bảo Chúa ơi, Chúa hôn con vừa vừa thôi, hôn con quá con chịu không có nổi. Rồi có người khác thì đau khổ quá, Chúa ơi sao đau khổ như vậy. Đó là bạn thân của ta đang mới trao, mới chia sẻ chiến đắng đau khổ cho. Bà nói, bà thánh bà nói Chúa, thảo nào Chúa chẳng có bạn nào thân. Cho nên Chúa rất là cô đơn. Thực sự Chúa cô đơn vô cùng. Chúa nói với Phô-sê-na là ta đau khổ vô cùng vì ta muốn trao ban, ta muốn có những người đến mà ta chia sẻ mà không ai đón nhận. Mà những người đáng lẽ phải nói về lòng thương xót của ta, những người được tuyển chọn là hàng linh mục tu sĩ, đáng lẽ họ phải nói về lòng thương xót của ta thì họ chẳng biết gì để họ nói. Và thầy Alphonse Rodriguez cũng vậy, bị thử thách là bây giờ có thực sự có Chúa hay không, thực sự lòng thương xót của Chúa như thế nào mà để con phải như thế này. Mà Chúa nói với Faustina rằng những người mà hấp hối rất cần chuỗi kinh lòng thương xót. Con hãy đọc chuỗi kinh lòng xót bên những người hấp hối, vì đấy là cái phút mà cuộc chiến đấu giữa ma quỷ và linh hồn người ấy. Ma quỷ nó sẽ nói không có lòng thương xót đâu, Chúa trừng phạt mày rồi, Chúa không có thương mày đâu. Cho nên chuỗi kinh lòng thương xót, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Phải đọc để cho người đó được chọn niềm tín thác vào Chúa, đặt chọn niềm tin tưởng cậy trông vào lòng thương xót của Chúa. Thưa anh chị em, thầy nằm liệt giường và suốt ngày chỉ biết thưa chuyện với Chúa và Đức Mẹ. Sau cùng, trước khi từ trần, thầy được rước mình thánh Chúa, và bỗng dưng mọi đau khổ tinh thần cũng như thể xác tan biến. Sau khi trìu mến nhìn các tu sĩ đứng quanh giường, thầy hôn thánh giá và lớn tiếng kêu lên tên Chúa Giêsu, rồi chút hơi thở cuối cùng vào ngày 30 tháng 10 năm 1617. Giây phút cuối cùng Chúa mới cứu, lúc rước mình thánh của anh đàng, lúc đó rồi mới hết cảm thấy khô khan nguội lạnh về tinh thần và thể xác, được thấy nó bình an mạnh mẽ trở lại. Khổng khiếp không thưa anh chị em? Giây phút cuối cùng trong mấy năm trời, dân chúng đã ít gặp thầy và gần như đã quên hẳn thầy rồi. Nhưng mà đến ngày 30 tháng 10 năm 1617, khi nghe tin thầy An Phong đã qua đời, tin đó được loan tin rất nhanh trên môi miệng người dân thành Ban, thì tất cả thành phố kéo đến viếng thầy. Người ta kéo đến đông đến nỗi mà đám tang phải hoãn lại để làm vừa lòng mọi người. Đúng là ví dụ 24 tiếng là chôn ngay, nhưng mà người ta kéo đến đông quá, viếng xác đông quá. Các anh em trong nhà dòng phải mất nửa giờ chen lấn mới vào được tới bên xác thầy và đặt thầy lên một cái bàn cao cho mọi người được trông thấy. Sau thánh lễ an táng, dân chúng bao quanh chật ních, không làm sao có thể đưa linh cữu đến huyệt được. Nhà dòng đành cho dân chúng biết là đám tang được dời lại sau. Nhưng cũng phải mấy tiếng đồng hồ sau thì nhà thờ mới bớt người, người ta mới đưa xác thầy đến huyệt được. Và khi đêm về, anh em trong cộng đoàn đã âm thầm đưa thầy đến nơi an nghỉ cuối cùng. Hiểu không? Là nói dời lại để cho bà con họ tới viếng rồi họ đi về. Mà lúc mà người ta đi về, người ta tưởng là mai mới đưa, thì đêm đó nhà dòng đem thầy đi ra huyệt chôn luôn. Thầy đã đi âm thầm đến nơi an nghỉ cuối cùng như vậy. Mặc dù ban ngày dân chúng kéo đến, họ muốn giữ lại viếng xác vài ngày, nhưng mà nhà dòng thấy rằng cứ như vậy thì sẽ không được, nói là thôi rồi, mai còn lại, mai mới chưa đưa đâu, mốt mới đưa, ví dụ thế. Rồi dân chúng yên trí tối đi về, đâu có canh xác nữa. Tối hôm đó nhà dòng đem thầy đi chôn luôn. Thầy âm thầm ra đi như cuộc sống của thầy, nhưng Chúa lại không muốn cho chiếc đàn của thầy nằm dưới đáy thùng, hạ mình xuống. Bây giờ Chúa sẽ tìm cách Chúa nâng lên. Cuộc sống và cả cái chết của thầy làm cho chúng ta vẫn còn nghe văng vẳng bên tai lời Chúa: ta muốn tình yêu chứ không cần hy lễ. Muốn tình yêu đặt trong công việc chứ không cần của lễ, không cần thành quả, không cần kết quả của những công việc làm, không cần chức tước địa vị gì cả, không cần. Thầy An Phong là một vị thánh âm thầm, thưa anh chị em. Nếu có một ký giả mà đề nghị viết tiểu sử của thầy để đăng báo, thì chắc chắn rằng chủ bút sẽ cảm ơn, không có gì để viết cả. Không có bột làm sao mà gột nên hồ. Mà con người này thì chẳng có gì đáng nói cả, 46 năm gác cổng hết. Nhưng đánh giá thầy như vậy là hời hợt và thiếu sót. Vì có lẽ điều quan trọng không phải là người ta đã làm gì, nhưng mà người ta đã làm như thế nào. Chứ không đánh giá những gì ta đã làm, nhưng mà đánh giá những gì ta làm như thế nào. Con đọc kinh như thế nào, con gác cổng như thế nào, con ngồi nghe giảng như thế nào. Chứ không phải là con đã nghe bao nhiêu bài giảng không, con đã giảng bao nhiêu bài giảng không. Quan trọng là con đã sống như thế nào. Suốt đời thầy Alphonse Rodriguez chưa bao giờ được đặt chân đến Roma. Nhưng thưa anh chị em, ngày 15 tháng Giêng năm 1888, mãi 357 năm sau khi thầy chào đời, thầy đã được đón tiếp trọng thể hơn bất kỳ vị tướng lãnh nào trở về Roma sau khi chiến thắng Khải Hoàn. Buổi sáng ngày Chủ nhật 15 tháng Giêng năm 1888, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 long trọng ghi tên thầy Alphonse Rodriguez vào sổ bộ các thánh cùng với thánh Phêrô Clave. đẹp thay.
Ôi đẹp thay, đường mưa chấm gieo mộng thư thôi. Đẹp thay, ôi đẹp thay, đường mưa chấm gieo không đeo đường. Ai gieo trong thề sầu, sẽ gặp trong vui sướng. Ai gieo trong nước mắt, sẽ về giữa tiếng cười. Ôi đẹp thay những bước chân tiến vào giữa lòng thế giới là tình thương.